This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến, cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng với lại nhà văn quân đội Văn Nhật Nam. Và thưa quý vị, hôm nay chúng ta hân hạnh trở lại với chương trình này cùng người lính viết văn Văn Nhật Nam, và anh cũng đang có mặt trên đường lai để hậu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì Hoàng Tính xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Anh Nam có khỏe không? Và Happy New Year. Chúc mừng anh.
Cảm ơn Hoàng Tính.
Dạ vâng.
Vâng, chúng ta lại có nửa giờ để nói chuyện với nhau những câu chuyện của cần thiết mà ai cũng phải nên nghe. Cảm ơn Hoàng Tính. Lời chào, kính chào quý thính giả đài 1600 AM Dallas.
20, 21, đi qua 20, 22. Lại tiếp tục đến, và chắc chắn thời sự cũng như là những cái lịch sử cũng sẽ được nhắc lại rất là nhiều. Thưa quý vị, mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi năm như vậy đó, chúng ta cứ nhìn lại và chúng ta ngó thấy những cái chuyện mới, và chúng ta nhìn lại những cái chuyện cũ, chúng ta sẽ đánh giá được cái tình trạng của cái thế giới này nó như thế nào, về con người Việt Nam, về cái xứ sở Hoa Kỳ này nhé. Thưa quý vị, câu hỏi đầu tiên trong chương trình để khỏi mất thời gian đó là, tuần trước như quý vị đã biết, chúng ta có nhắc về cái ngày 25 tháng 12 của năm 1991 đánh dấu cho cái chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ, và sau đó thì cái nước Nga cũng cái tình trạng chẳng khá gì hơn nhiều. Và cũng tuần trước nữa, thưa quý vị, thì ông Tổng thống Hoa Kỳ, ông Joe Biden, cũng đã đàm phán với ông Tổng thống Nga, ông Putin, vào cái hôm thứ Năm vừa qua, 30 tháng 12, giữa lúc mà Washington vẫn tiếp tục làm việc với các đồng minh về cái sự ứng phó chung đối với việc mà Nga tăng cường quân sự ở biên giới giáp với lại Ukraine, thì cái sự kiện Nga sáp nhập Crimea đã xảy ra vào cái tháng 2, tháng 3 của năm 2014. Như vậy thì thưa anh, vào tháng 9 của năm 2018, Ukraine đã thông báo chính thức cho Nga về cái ý định rút khỏi cái hiệp ước này. Quan hệ giữa Nga và Ukraine cũng đã xấu đi từ đầu năm 2014, sau khi mà cái hiệp ước bị xóa theo cái sự nhận định của anh. Thì có giống như là khi mà Việt Cộng xóa bỏ cái hiệp định Geneva xâm lấn miền Nam hay hoặc là không? Và cái tình hình của Hoa Kỳ cũng như là Nga có ảnh hưởng gì tới thế giới, tới Việt Nam hay không thưa anh?
Thưa Ven Hoàng Tín, cái sự kiện mà xảy ra năm 2014 rồi đến 2018 là Ukraine rút ra khỏi cái hiệp ước ký với lại Nga, thì mình có hai yếu tố, là cái sự kiện của 2014 và cái sự kiện 2018. Thì nói qua đến cái sự kiện 2014 trước cái đã, thì đúng là tháng 2 và tháng 3 năm 2014 thì Putin thua quân chiếm Crimea. Thì cái điều này không phải là ngẫu nhiên. Vì nếu chúng ta biết rằng là sau khi mà những cái năm tháng của Yeltsin thì nước Nga coi như là sụp đổ rồi. Thì ông Putin này, ông từ năm 2008 là ông bắt đầu ông lên cầm quyền. Ông lên cầm quyền thì cứ có một cái phần mà tôi phải nói hơi xa thôi một chút về nhân vật này, là báo chí phỏng vấn rồi hỏi rằng có một nhân vật nào để cho ông tán, để cho ông tán dương, để cho ông nói theo trong lịch sử nước Nga. Thì ông ta, Putin đã trả lời rằng đó là ông Alexander Lugrang, Alexander Đại Đế. Thì người ta nói đến những cái ông Alexander Đại Đế, ông đã chết rồi từ cái thế kỷ trước. Nhưng ông nói cái ông ta đã chết nhưng mà ý ông ta vẫn còn. Có nghĩa là sao? Đó là xây dựng một nước Nga vĩ đại giống như thời của Alexander Lugrang. Và cũng là để xây dựng một liên bang Xô Viết dưới một hình thức mới, không phải là Liên bang Xô Viết của cái thời kỳ của Stalin, của thời kỳ của Brezhnev, mà xây dựng nước Nga, Liên bang Nga dưới những cái nguyên tắc như là tín thông giáo, như là độc tài, như là tính dân tộc, thì xin mở ngoặc đơn. Tất cả những cái này là đúng giống như là ở bên Tàu Tập Cận Bình đang áp dụng. Đây là không tứ, độc tài và dân tộc, tính dân tộc được đề cập. Cái ông Putin này không phải là ông ngẫu nhiên, tại vì phải hiểu rằng bắt đầu từ chỉ là một ông trung tá về của an ninh của KGB mà thôi. Nhưng ông ta leo lên cái chức vụ này, và như để chúng ta biết là sau trước đấy á, trước cái vụ mà Crimea năm 2014 á, thì cái thăm dò dư luận của ông ta nó xuống lắm, nó xuống còn 32% mà. Nhưng mà sau khi ông chiếm Ukraine, ông chiếm Crimea, thì ông đã đưa cái tinh thần nước Nga lên, ông đưa tinh thần nước Nga lên, và cái tỷ lệ dân chúng để yểm trợ của ông nó gần đến 90%. Cái điều này chứng tỏ cái điều gì? Chứng tỏ rằng Putin đã đáp ứng được cái nhu cầu của người Nga, và bây giờ là Liên bang Nga, chứ không phải là Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Bây giờ chúng ta tiếp đến cái sự kiện của năm 2018. Từ cái sự kiện mà đã sáp nhập Crimea vào năm 2014 kia, thì quả tình thật, Putin đã chiếm một cái vị thế vào thế giới khi ông ta đã lên án cái vụ mà thanh toán Saddam Hussein ở Iraq, Hosni Mubarak ở Ai Cập và Gaddafi ở Libya, và ông ta đã yểm trợ cho cái phe của Sadat. Thưa về điều này, có một như tuần trước tôi có nói chuyện với Hoàng Tín và quý vị, là nước Mỹ không biết có đánh giá đúng hay không, nhưng mà nước Mỹ từ George Bush còn đến Obama, và ngay cả ông Trump đều nghĩ rằng nếu ông Putin là một cái đối tác có cái tính chất thực tế của người Nga và sẽ là một cái partner ở cái vùng châu Âu và cái vùng Trung Đông, thành thứ, cái sự đánh giá này nó cũng ảnh hưởng lên đến của Joe Biden. Chúng ta không phải là người ở trong White House. Chúng ta không phải là người ở châu Âu. Chúng ta không phải là người ở Moscow. Thành thử, thưa rằng không dám có một cái kết luận gì rõ ràng. Thì tôi với trách nhiệm của một người giữ cái chương trình này, nghiên cứu các cái tình hình một cách khách quan, thì thấy rằng cái chính sách của nước Mỹ, hoặc là cụ thể với những tổng thống Mỹ như là Bush, như là Obama, như ông Trump và ông Joe Biden này, không biết rằng có đánh giá đúng Putin hay không. Vì Putin đã theo đúng cái đường đi của Tập Cận Bình, đó là Orthodoxy, tức là chính thống giáo, đó là Autocracy, tức là một chế độ độc tài, và nationality là một chế độ đề cao tính dân tộc. Cái điều này nước Nga với nước Tàu của Tập Cận Bình cũng đang thực hiện. Thế không biết rằng bao nhiêu cái cường độ của ở những người cầm đầu của ở trong White House đã đánh giá đúng hay không. Tại vì như tôi nhắc đến một cái sự kiện của năm 1972, tháng 5 1972, trên đường đi trên chiếc Air Force One, Kissinger đã nói chuyện với Nixon, bảo rằng chúng ta đã có một cái cuộc ngoại giao vô cùng lớn nhất của hành tinh. Đó là năm 72 đang dội bom Hà Nội, đang thả ngư lôi xuống Hải Phòng, thế mà đi qua Moscow để nâng một ly rượu hợp tác với là Brezhnev. Thì cái điều mà năm 1972 nó hình như, không phải là hình như nữa mà rõ ràng là một cái nền đá tảng từ 72 cho đến qua thế kỷ 21 này. Tức là người Mỹ hòa hoãn với nước Nga để mà tấn áp nước Tàu, hoặc là hòa hoãn với nước Tàu để tấn áp nước Nga. Thì thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, hình như cái chính sách đó đã không được thành công như là 8 đời Tổng thống Mỹ đã ao ước. Bây giờ, năm 2019, Tập Cận Bình không che giấu cái chuyện, cái dự định năm 2049 sẽ vượt qua nước Mỹ mà ông Peter Navarro đã báo động, Dick Dead by China, và ông Pillsbury đã báo động anh hơn Regia Marathon, đó là về phía của nước Tàu, nguy hại của nước Tàu, nó đã hiện thực. Và bây giờ trở lại với vấn đề hôm nay, câu hỏi này, vấn đề nước Nga có hiện thực hay không? Thì thưa, cái điều này tôi không có khả năng. Nhưng mà điều tôi chỉ dựa vào những thực tế như thế này. Quả tình thật, nước Nga và nước Mỹ chưa hề giao chiến với nhau. Và nước Nga, cho dù rằng lúc xưa mà Liên Xô có đến 210 sư đoàn và có đến cả mấy ngàn đầu đạn hạt nhân kia, cũng không thể nào mà khởi động một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu nữa. Tại vì sao? Cái thời đại của sử dụng bom nguyên tử nó đã đi qua rồi. Mà nếu mà lặp lại một lần như ở của châu Á, ở Nagasaki, ở Hiroshima năm 45, thì không ai thắng mà cũng không ai bại. Tại vì cái lãnh thổ châu Âu nó gần quá. Nếu ngày trước Liên Xô trong mấy mươi năm của chiến tranh lạnh đã không sử dụng cái vũ khí nguyên tử để mà tấn áp vùng châu Âu, thì đến giờ này thì chắc chắn có gan liều cách mấy, Putin cũng không dám làm. Thành thứ nếu có gây chăng là gây các cái của khu vực như ở Ukraine, như ở Crimea, như Belarusia, như ở Senia, thì đó là những cái khu vực đó mà thôi. Và thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, tôi xin rút lại cái khả năng của một người nói chuyện ở trong đài 1600. Những cái sự kiện này nó vượt ra khỏi cái khả năng của chúng ta. Thì tôi chỉ lấy cái chuyện của quá khứ là Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết trong thập niên 70 đã hung cường như vậy, đã có đến 210 sư đoàn, đã có đến mấy ngàn đầu đạn hạt nhân, cũng không dám nổ ra một cuộc chiến tranh nguyên tử ở châu Âu. Thành thử đến giờ này, thì từ quá khứ tôi có thể khẳng định, Putin dù có liều lĩnh cách mấy, dù có khôn ngoan cách mấy, dù có tính toán cách mấy, cũng không dám mở rộng chiến tranh ra khỏi cái biên giới của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết ngày trước. Kia là Putin cao lắm, chỉ là mở được các cái xung đột ở trong vấn đề của trong biên giới của Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết mà thôi. Tóm lại, Tổng thống Mỹ bây giờ là Joe Biden, cũng như là ngày trước là George Bush, như Obama, như ông Trump, có giữ được cái niềm tin rằng là Putin là một partner ở trong mặt trận phía châu Âu hay không? Thì cái đó thì quả tình tôi không có khả năng để trả lời dứt khoát.
Dạ vâng, đúng vậy, thưa Nam. Thì trong những cái mới nhất thì chúng ta thấy là ông Biden ông cũng đã có được những cái sự hậu thuẫn, và cuối cùng ông cũng đã nói rằng là sẽ đáp trả rất là mãnh liệt nếu mà cái nước Russia, cái nước Nga đó mà có làm những cái vấn đề gì với cái nước Ukraine nữa. Chúng ta hãy chờ xem trong những ngày sắp tới nó có thật sự là những cái power, cái sức mạnh của Hoa Kỳ nó có thể hiện hay không, và Nga có đáp trả lại những cái lời của ông Tổng thống Biden như thế nào. Chúng ta hãy chờ xem trong những ngày sắp tới. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Lịch sử và Thời sự cùng với Người lính viết văn Văn Nhật Nam. Quay sang vấn đề tình hình ở Việt Nam thì thưa quý vị, Việt Nam là một cái nước đầu tiên ở châu Á và là một cái nước thứ hai ở trên thế giới phê chuẩn cái công ước của Liên Hiệp Quốc về cái quyền trẻ em. Thế nhưng từng rồi đọc tin và nhìn cái hình ảnh về một bé gái 8 tuổi và phải gọi là em phải chịu đựng rất là trong cái chuyện gia đình thôi, nhưng mà nó cũng đã gây ra một cái vấn nạn cho cái xã hội về cái người dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập đến đến tử vong luôn, như quý vị thấy và như anh Nam thấy. Thì anh có nhận xét gì về một cái sự ác nó đang lên ngôi ở Việt Nam sau khi mà Cộng sản chiếm miền Nam không? Không phải cái chỉ có sự việc này không, mà có rất là nhiều những cái ác nó đã lên ngôi rồi, thưa anh.
Dạ, thưa với anh Hoàng Kinh, như thế này, không phải là chúng ta quá nhiều thì giờ rồi bày ra cái chuyện lấy một cái chuyện trẻ con bị đánh, nhưng mà đây không phải là vấn đề của một em bé bị đánh, mà ở đây là một cái vấn đề chính sách của một cái quốc gia. Quốc gia đó gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà đã có ký ở trong công ước là để bảo vệ trẻ con của công ước của Liên Hiệp Quốc. Thế thưa, muốn nói câu chuyện đó, để trả lời câu chuyện này, thì tôi xin kể một câu chuyện mà nó xảy ra 1945, nhưng mà nó có ảnh hưởng cho đến giờ này. Tức là ngày 14 tháng 8 năm 1945, sau khi họp Đại hội Đảng ở cái làng Tân Trào, nói chung cái cây đa Tân Trào đó, thì ông Hồ Chí Minh ông có bế lên đứa bé và ông nói trước các cái đại biểu, mà gọi là đại biểu toàn quốc, không biết khi đó nó làm sao mà nó có thể tập hợp được toàn quốc được. Tôi cho là đại biểu toàn quốc đi của Đảng Cộng sản, lúc đó là phong trào Việt Minh. Thế ông Hồ bế lên đứa bé, cái này là có sự ghi rõ chứ không phải tôi bày đặt, hoặc là tôi làm một cái tương tự. Tức là ông Hồ bế đứa bé và bảo rằng ở đời tôi chỉ có một cái ao ước duy nhất, là những đứa bé như đứa bé này được ăn no, được học hành, được ăn mặc ấm áp, có lợi ham muốn. Và các đại biểu được vỗ tay. Thì thưa với quý vị, từ năm 45 đến giờ này thì chúng ta thấy rằng cái lời ao ước của ông Hồ Chí Minh kia, cho là dù là thật đi, có được thực hiện được hay không, thì tôi có thể trả lời là không. Không là sao? Ví dụ như năm đó là năm nói là 45, nhưng năm 53 và 54 là phát động cái phong trào cải cách ruộng đất. Cải cách ruộng đất, tội nghiệp biết bao, trong nhà chỉ có 1-2 giả lúa, nuôi 1-2 con gà, chứ đừng nói con heo nữa, là cũng bị quy kết thành ra địa chủ. Nhưng mà địa chủ bị xét oan đi, chưa hết, con địa chủ cũng bị nữa. Mà chính là những cái người viết văn làm thơ ở miền Bắc cũng không thể nào mà im lặng được nhầm Hoàng Cẩm. Một đứa con của địa chủ mà nó bố mẹ nó bị đấu tố, người ta cho nó một củ khoai thì nó đói quá, thì nó người ta cũng bị kết án. Thế là đứa con địa chủ 3-4 tuổi một cái đi ngơ ngác ở ngoài chợ kia cũng bị. Cái điều là các đứa nhỏ đó là một thế hệ năm 50 mấy, có phải riêng đó của thế hệ đó hay không? Không, các cái thế hệ con trẻ đó cho đến giờ này qua thế kỷ 21 thì chúng ta vẫn thấy những hình ảnh ở trên vùng Đông Bắc, đi qua sông, đi qua suối. Chúng tôi đi ở ngoài đó, chúng tôi biết, chúng tôi là những người lính ở miền Nam còn có những cái phương tiện để mà tự chống chọi với cái lạnh, với cái rét, và đi qua các sông, các suối. Còn bây giờ các trẻ em ở miền núi mà chúng tôi là ở tù ngày xưa, phải đi qua sông, qua suối, trong những cái rộng rộng, giống như lính biệt kích vậy. Cái điều này không phải là cá nhân của đứa bé năm 45, không phải là cá nhân của đứa bé năm 53, 54, không phải là cá nhân của đứa bé ở vùng cao. Thưa với đây, cá nhân của những đứa bé đó, tôi nghĩ phản ảnh qua cái vụ mà bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang đánh đập trước đứa, trước người cha, đánh đập trước hàng xóm, đánh đập trước xã hội. Nghĩa là ở trong một cái xã hội, trong một chế độ, nó không tôn trọng con người. Nó không tôn trọng con người, chứ đừng nói là tôn trọng đứa trẻ con. Vì thưa với cái điều này, tôi không phải là quá độ. Vì song song với cái vụ mà đứa bé 8 tuổi bị đánh đó, thì có thêm xây thêm cái vụ là một người ở An Giang tên là Nguyễn Văn Khá, 55 tuổi, sau khi cải cọ làm sao với công an bị đưa vào đồn ngày 28, tức là mấy ngày trước đây, là bị đánh chết. Bị 6 người, bị 6 công an về đánh chết, mà đứa con đã quy xuống, đã xin đừng có đánh cha tôi, vì cha tôi tội nghiệp là bị đau yếu như vậy. Thưa, cái ông Nguyễn Văn Khá cũng giống như đứa bé 8 tuổi mà bị dì ghẻ, gọi là vợ ngoặc đơn, gọi là Nguyễn Võ Quỳnh Trang kia đánh, không phải là những cá nhân, nhưng đây là những con người ở tại một cái đất nước gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ký công ước bảo đảm trẻ con, ký công ước tôn trọng nhân quyền. Nhưng mà như tuần trước chúng ta đã nói chuyện, Phạm Đoan Trang bị 9 năm tù, Nguyễn Thị Tâm bị 6 năm tù, Trịnh Bá Phương bị 10 năm tù. Những người đó có bị tội gì? Không có tội gì hết. Tội nghiệp nhất là cái bà Cấn Thị Têu và bà Nguyễn Văn Tâm đi mua sách về hiến pháp, đưa phát cho đồng bào để đồng bào sống theo đúng pháp luật. Phạm Đoan Trang có tội gì đâu, chỉ là có cái tội viết, là viết báo về pháp luật để hướng dẫn đồng bào ở trong cái rừng rậm pháp luật, để hướng dẫn đồng bào về cái cẩm nang đi nuôi tù. Không có một chữ nào để gọi là chống đối nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không có một chữ nào để mà gọi là chống đối Đảng Cộng sản Việt Nam, như cái điều 117 bộ luật hình sự nó đã ấn định và đưa ra xem tòa. Mà cái viện kiểm sát chỉ là tính ra cho bị tù 7-8 năm, thành ra bị tù 9 năm. Thành thứ, đứa bé 8 tuổi, ông Nguyễn Văn Khá 55 tuổi, Phạm Đoan Trang 43 tuổi, không phải là những cá nhân, nhưng ở đây là những thế hệ người Việt đã bị bách hại, đã bị đánh chết, đã bị bỏ tù, đã bị đánh chết ở đồn công an, đã bị dì ghẻ qua dì ghẻ đó, dì ghẻ mà đánh của cháu Nguyễn, cháu bé ta 8 tuổi kia là gì? Đó là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sinh sau 1975. Tức là một sản phẩm của chế độ gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành thử trở lại cái câu chuyện ngay từ đầu và đến giờ này, từ năm 45 với cái ngày 14 tháng 8 45 với cái lời của Hồ Chí Minh gọi là ý tình thật đi, gọi là thật lòng đi, có được thực hiện một phần nào đâu. Mà đợi năm 53, 54 đấu tố đến cả con địa chủ. Đến qua thế kỷ 21, những đứa bé ở vùng cao đi học, đầu trần chân đất, vượt suối bằng cái rồng rọc. Và ông Nguyễn Văn Khá 55 tuổi, Nguyễn Phạm Đoan Trang 46 tuổi, đứa bé 8 tuổi, tất cả đã chết, bị đánh chết, bị bỏ tù dưới hình thức này và hình thức khác. Thành thử thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý thính giả, tôi không phải là nhân cái cớ cái diễn đàn này để có một cái cáo buộc về chính trị, nhưng rõ ràng suốt hơn một thế kỷ qua, trước 75 và sau 75, cái nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày trước và cái nước, cái chế độ gọi là Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoàn toàn là một cái xã hội, một chế độ vô tính người, trẻ con, người lớn đều bị bách hại. Từ ở hình thức này qua hình thức khác, thành thử cái trường hợp của cái người gọi là Nguyễn Võ Quỳnh Trang dì ghẻ kia đánh đứa bé không phải là vấn đề của cái gia đình đó, Nhưng mà đó là tất cả hiện thực của một cái chế độ đã khinh miệt, đã bách hại con người.
Dạ vâng, đúng vậy. Và không biết là những ngày sắp tới thì chúng ta sẽ thấy được những cái oan khiên nào nữa đổ xuống đầu của người dân Việt Nam này, thưa quý vị. Sự ác nó lên ngôi và chắc chắn là nó sẽ mãi lên ngôi khi mà vẫn còn cái chế độ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đó. Nó còn hiện diện trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Đến đây thì chương trình cũng đã kết thúc rồi. Nhân dịp năm mới, Hoàng Tính cũng như là Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM cũng như là quý vị thính giả của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM chúc người lính viết văn Phan Nhị Nam của chúng ta an nhiên trong tâm hồn và sức khỏe, sẽ vững bền trong năm này nhé, thưa người lính viết văn của chúng ta.
Cảm ơn Hoàng Tính. Một lời hỏi thăm, một lời chúc Tết. Cho rằng ngày hôm nay chúng ta đã qua ngày thứ ba. Tôi xin mở ngoặc đơn hôm nay ngày 3 tháng Giêng, tức là ngày sinh nhật của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm.
Ngày hôm qua.
Tổng thống của đệ nhất Cộng hòa của Việt Nam Cộng hòa. Cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý khán giả nghe câu chuyện của chúng ta.
Cảm ơn người lính viết văn Phan Nhật Nam. Cảm ơn anh Nam để đến với chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị một ngày bình an. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa quý vị.